Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 12 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gerhard Müller dành cho mạng thông tin Vatican Insider về một số vấn đề thời sự giáo hội. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày về ngôi nhà Angela, nơi sơ Maria Angela Bertelli chăm sóc các trẻ em khuyết tật ở khu ổ chuột Bangkok từ 16 năm nay. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các tác phẩm của Thánh Phaolô. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Hiệp hội Rondine, thị trấn Hòa Bình, tiếp tục dấn thân giảm bớt các cuộc xung đột, và Ngài hỗ trợ lời kêu gọi của các bạn trẻ thuộc hội này. Xin các vị lãnh đạo thế giới dùng tiền để xây dựng hòa bình thay vì nuôi dưỡng chiến tranh. Rondine là một khu phố cổ kính có một lâu đài từ thế kỷ 11 thuộc thành phố Arezzo, miền trung Italia, hiện nay chỉ có 125 dân cư. Năm 1997, một hiệp hội đặt trụ sở tại đây và có tên là Rondine, thị trấn Hòa Bình, do ông Francesco Vaccari sáng lập với mục đích thăng tiến một nền văn hóa hòa bình và đối thoại, đặc biệt qua việc huấn luyện những người đến từ các vùng chiến tranh. Hiện nay tại Rondine có một học viện quốc tế đón nhận các sinh viên và gia đình đến từ miền Caucasus, Ban Căn, Liên bang Nga, Trung Đông và từ nước Sierra Leone bên Phi Châu. Sau khóa học 2 năm, họ trở về nước, mang theo và cố gắng thực hiện sứ điệp hòa bình và đối thoại, cổ võ mọi người đừng coi tha nhân, đối phương như kẻ thù. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài 350 thành viên Hiệp hội Rondine, còn có Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Arezzo sở tại. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của Hiệp hội Rondine, thị trấn Hòa Bình, với phương pháp có thể biến đổi các xung đột, giúp người trẻ tại những vùng xung đột ra khỏi cuộc lừa đảo và trả lại họ cho dân tộc liên hệ để được phát triển đầy đủ về tinh thần, luân lý, văn hóa và dân sự. Đức Thánh Cha nói, khi chọn lựa tận tụy hoạt động cho người trẻ, anh chị em dấn thân bài trừ nghèo đói và xây dựng hòa bình như một công trình công lý và tình thương. Đó là một hoạt động nuôi dưỡng hy vọng và tín nhiệm nơi con người, nhất là những người trẻ.
Đức Thánh Cha nhắc đến lời kêu gọi mà Hiệp hội Rondine đưa ra và sẽ được trình bày ngày 10 tháng 12 tới đây tại Liên Hợp Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngài nói, lắng nghe một thanh nữ Palestine và một thanh niên Israel cùng kêu gọi các chính phủ trên thế giới thực hiện một bước tiến có thể mở lại tương lai bằng cách chuyển phí tổn của một võ khí trong ngân sách quốc phòng cho công việc giáo dục để huấn luyện một người lãnh đạo hòa bình. Đó là một điều hiếm có và sáng ngời. Làm sao người ta có thể không đồng ý với đề nghị ấy? Các bạn xin chúng tôi tham gia lời kêu gọi của các bạn. Về phần tôi sẽ làm. Tôi xin các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ cũng hãy làm như vậy. Tiếng nói của các bạn tuy yếu nhưng mạnh mẽ, đầy hy vọng và can đảm của tôi trẻ. Ước gì lời kêu gọi ấy được lắng nghe vào ngày 10 tháng 12 tới đây tại Liên Hợp Quốc. Cần có các vị lãnh đạo với một não trạng mới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng tất cả chúng ta đều được kêu gọi mang đi và loan báo hòa bình như tin mừng của một tương lai, trong đó mỗi sinh vật được coi trọng trong phẩm giá và các quyền của họ.
Lisbon, theo tin báo chí quốc tế, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2022 sẽ được tiến hành tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha. Lẽ ra tin này được giữ kín cho đến khi Đức Thánh Cha chính thức thông báo vào cuối thánh lễ Chúa Nhật 27 tháng 1 tới đây, nhân dịp bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama. Nhưng tin đã được báo chí Bồ Đào Nha tiết lộ trước tiên trong những ngày qua. Tin bị rò rỉ này không bị các vị hữu trách cải chính hoặc xác nhận. Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, Đức Hồng Emmanuel Clemente, Thượng phụ thành Lisbon và một phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha sẽ hiện diện tại thánh lễ bế mạc tại Panama để đón mừng tin Đức Thánh Cha sẽ chính thức công bố liên quan đến địa danh và thời điểm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong vòng 3 năm tới. Mặt khác, trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận Panama José Domingo Ulloa cho biết pho tượng lịch sử Đức Mẹ Fatima được làm theo những chỉ dẫn của chị Lucia được tôn kính từ 80 năm nay tại đền thánh Fatima và được thánh du tại 64 nước, cũng sẽ được đưa sang Fatima trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới từ 22 đến 27 tháng 1 năm tới. Đây là lần đầu tiên từ năm 2000 tượng Đức Mẹ được rước ra khỏi đền thánh Fatima.
Roma, trên thế giới hiện nay vẫn còn hơn 40 triệu người nô lệ, đa số là phụ nữ và trẻ em, nạn nhân của nghèo đói, chiến tranh, độc tài và sự bành trướng thương mại trên thế giới. Con số trên đây được công bố nhân ngày Thế giới bãi bỏ nạn nô lệ, cử hành hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 12 vừa qua. Trong một sứ điệp ngắn được phổ biến nhân ngày này, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, chúng ta hãy vén màn rừng rưng đang bao phủ số phận của người đau khổ. Không ai có thể rửa tay trước thảm trạng nô lệ ngày nay. Cách đây gần 70 năm, Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về việc bãi bỏ nạn buôn người và khai thác mại dâm đã được thông qua ngày 2 tháng 12, 1949. Nhưng con số các nạn nhân tệ nạn nô lệ hiện nay vẫn còn ở mức độ thê thảm. 40 triệu 300 ngàn người nô lệ tân thời bị bắt buộc phải lao động hoặc mại dâm và doanh số các vụ đó lên tới 354 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Con số này gia tăng và được nuôi dưỡng do các chế độ độc tài, chiến tranh, nghèo đói và dựa vào sự bành trướng của nền thương mại hoàn cầu. Thực vậy, nhiều sản phẩm chúng ta mua và sử dụng trong cuộc sống thường nhật, từ điện thoại thông minh cho đến các mỹ phẩm, quần áo, được chế tạo do những người nam nữ và trẻ em phải làm việc như nô lệ trong những điều kiện vô nhân đạo và thường dưới sự đe dọa của những kẻ bóc lột họ. Theo thống kê Chỉ số Nô lệ Hoàn cầu 2018, trong năm 2016, hơn 70% những người bị coi như nô lệ là các phụ nữ và trẻ nữ. Trong vòng 5 năm gần đây, 89 triệu người đã trải qua một hình thức nô lệ tân thời trong khoảng thời gian từ vài ngày cho đến trọn thời kỳ được các chuyên gia soạn thảo phúc trình cứu xét. Đây là con số ở dưới mức thực tế vì có nhiều khó khăn trong việc truy tầm hiện tượng nô lệ tại những vùng như Trung Đông và các nước Ả Rập. Quốc gia có tỷ số nô lệ nhiều nhất trên thế giới là Bắc Triều Tiên. Tại đây cứ 10 người thì có một người sống trong tình trạng nô lệ, bị nhà nước cưỡng bách phải làm việc, gọi là để phục vụ công ích của Tổ quốc. Tiếp đó là những nước như Eritrea, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, rồi đến Afghanistan, Mauritania, Nam Sudan, Pakistan, Campuchia và Iran.
Bethlehem, Đại hội kỳ 4 các ủy viên Francisco trợ giúp Thánh Địa đã kết thúc hôm Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 2 tháng 12 vừa qua, với thánh lễ tại đền thờ Chúa Giáng sinh ở Bethlehem sau một tuần nhóm họp tại Thánh Địa. Tham dự đại hội có 71 ủy viên là những linh mục thuộc 71 tỉnh dòng Francisco trên thế giới, có nhiệm vụ quảng bá tại địa phương về các sinh hoạt ở Thánh Địa và tổ chức các cuộc lạc quyên, đặc biệt vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, để hỗ trợ các hoạt động của giáo hội tại Thánh Địa, cũng như cổ võ và hướng dẫn các cuộc hành hương tại đây. Chủ đề đại hội là săn sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương. Trong số các vị đến tham dự và phát biểu tại đại hội, có Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Tổng giám mục José Octavio Ruiz Arenas, người Colombia, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và cha Michael Perry, bề trên tổng quyền dòng Francisco. Trong một bài phát biểu, cha Francisco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nhận xét rằng, sống tại Thánh Địa ngày nay có nghĩa là sống tại một nơi chỉ được biết đến qua các tin tức về những biến cố bạo động. Trong thực tế, nơi bé nhỏ này trên bản đồ thế giới là một mảnh của trái đất, trong đó sự sinh ra, sinh sống, hoạt động và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã thay đổi lịch sử. Cha bề trên tổng quyền Michael Perry nói rằng, sự đóng góp của phó tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa là điều quan trọng sinh tử trong đời sống hiện nay cũng như trong truyền thống kỳ cựu của dòng. Nhiều anh em sống tại Thánh Địa ngoài ngôn ngữ và văn hóa của mình và thường ở trong những tình cảnh khó khăn và nguy hiểm. Trong một tuần nhóm họp, ngoài các cuộc gặp gỡ, làm việc và du khảo, các ủy viên Francisco cũng cử hành phụng vụ tại các nơi thánh khác nhau, trong đó có đền thờ mộ thánh và nhà tiệc ly.
Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các giáo xứ Công giáo tại nước này trong mùa vọng và Giáng sinh, đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông và hãy có những cử chỉ liên đới cụ thể. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua sau khóa họp từ ngày 26 đến 28 tháng 11 trước đó tại Đại chủng viện Thánh Lucy ở thành phố Coira, các giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông vẫn bi thảm. Ngày qua ngày chúng ta nhận được những tin tức và hình ảnh kinh khủng về những vụ bách hại mà các anh chị em chúng ta phải chịu ở Iraq hoặc tại Syria, khiến chúng ta có nguy cơ không còn nhạy cảm đối với các thực tại ấy nữa. Vì thế, các giám mục mời gọi tất cả các giáo xứ toàn quốc cầu nguyện đặc biệt trong mùa chay và Giáng sinh tới đây cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Các giám mục cũng khuyến khích các tín hữu hãy bày tỏ tình liên đới với các tín hữu ấy bằng những cử chỉ liên đới cụ thể, ví dụ đặt một hòm tiền quyên góp cho các dự án của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hoặc là tổ chức Thụy Sĩ trợ giúp Thánh Địa. Các giáo xứ cũng được mời gọi tổ chức những buổi canh thức cầu nguyện hoặc mời các trẻ em và thiếu niên Thụy Sĩ gửi các sứ điệp Giáng sinh cho các trẻ em tại Iraq và Syria. Các sứ điệp ấy sẽ được các giáo phận Thụy Sĩ chuyển cho giáo quyền Công giáo tại hai nước liên hệ. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Gerhard Müller dành cho mạng thông tin Vatican Insider về một số vấn đề thời sự giáo hội.
Quý thính giả thân mến, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, sẽ tròn 71 tuổi trong tháng 12 này. Ngài đã làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin trong 5 năm, cho đến khi mãn nhiệm hồi tháng 7 năm 2017 vừa qua. Hiện nay Ngài không có chức vụ gì tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y thường được mời đi thuyết trình đây đó và viết sách báo. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho ký giả Andrea Tornielli. Thưa Đức Hồng Y Müller, hồi cuối tháng 8 năm nay, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã công bố một hồ sơ cáo buộc Đức Giáo hoàng Francisco là che đậy cho Đức Hồng Y Theodore Macaric và thậm chí còn yêu cầu Đức Giáo hoàng từ chức. Đức Hồng Y nghĩ sao về việc này?
Không ai có quyền đặt Đức Giáo hoàng trong vị thế bị cáo và cũng không có quyền yêu cầu ngài từ chức. Dĩ nhiên là có thể có những ý kiến khác nhau về những vấn đề xảy ra và những con đường để giải quyết chúng, nhưng chúng ta phải thảo luận về những vấn đề đó theo vai trò của mỗi người, và sau cùng chính các Hồng Y trong tư cách là những người đại diện của giáo phận Roma có thể giúp Đức Giáo Hoàng hoặc là xin Ngài giải thích. Nhưng điều này phải được tiến hành một cách kín đáo tại những nơi thích hợp và không bao giờ gây tranh luận công khai với những cuộc tấn công rốt cuộc chỉ gây thiệt hại cho uy tín của giáo hội và sứ mạng của hội thánh. Bản thân tôi xác tín rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đang làm tất cả những gì có thể để chống lại hiện tượng lạm dụng trẻ vị thành niên và tạo điều kiện dễ dàng cho một linh đạo mới của các linh mục. Các linh mục phải hành động theo con tim của Chúa Kitô và gây thiện hảo cho tất cả mọi người, nhất là các trẻ em và người trẻ.
Ngày nay, những gương mẫu kinh khủng lạm dụng tính dục cũng được người ta dùng cho cuộc chiến nội bộ giáo hội. Đức Hồng Y có đồng ý như vậy không?
Tất cả chúng ta phải cộng tác để vượt thắng cuộc khủng hoảng này. Nó gây thiệt hại cho uy tín của giáo hội. Rất tiếc là trong giáo hội chúng ta có những nhóm hay là những đảng gọi là cấp tiến và phe bảo thủ. Tất cả chúng ta đều được liên kết trong đức tin mà khải, chứ không phải do những thành kiến ý thức hệ chính trị. Chúng ta không phải là một tổ chức chính trị. Giáo hội đã được Chúa Giêsu Kitô thiết lập và được các giám mục, nhất là đấng kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn. Người là nguyên lý trường tồn và căn bản của sự hiệp nhất của giáo hội trong chân lý mà khải và trong sự hiệp thông bí tích. Trong sự kiện, chúng ta là anh chị em với nhau và trong sự tín nhiệm nhau, như chúng ta đọc thấy trong số 18 Hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II. Tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể thực hiện sáng kiến nào đó để hòa giải, ví dụ để xử lý cuộc khủng hoảng do xì căng đan lạm dụng tính dục ở Mỹ. Ngài có thể bổ nhiệm một ủy ban các hồng y ngài tín nhiệm để nghiên cứu tình trạng và căn bản những thông tin chắc chắn, rồi đưa ra một số đề nghị vượt lên trên những đối nghịch, những tranh chấp giữa các phe phái, những nghi kỵ nhau, những chiến dịch truyền thông tuyên truyền. Chúng ta cần có một nền tảng thông tin vững chắc, chỉ như thế mới có thể đưa ra những quyết định cho tương lai.
Chắc chắn những lạm dụng trẻ vị thành niên là một tội phạm và là một tội đáng kinh tởm. Nhưng Đức Hồng Y có tin rằng trong giáo hội có những người quá tin tưởng nơi những đường lối thực hành tốt nhất và nơi các quy luật như một giải pháp cho vấn đề. Làm như thế phải chăng người ta có nguy cơ quên rằng giáo hội không phải là một xí nghiệp?
Đối với chúng ta, giáo luật là một phương tiện, một trợ lực cần thiết cho giáo hội, cũng như mọi xã hội. Giáo hội cũng cần có những quy luật. Trong giáo luật, chúng ta có những quy tắc theo luật Chúa và không thể thay đổi. Nhưng cũng có những nhân luật, luật giáo hội có thể được thay đổi và cập nhật để đáp ứng hữu hiệu hơn các đòi hỏi và hoàn cảnh cần đương đầu. Nhưng giáo hội chúng ta là một thực tại bí tích và tinh thần. Điều quan trọng hơn chính là những chiều kích luân lý và đức tin, những quy tắc luật lệ, kỷ luật bên ngài không đủ. Chúng ta cần có một sự đổi mới tinh thần, cầu nguyện và thống hối, kín múc từ ơn thánh các bí tích, đọc và suy niệm kinh thánh, đi vào tinh thần của Chúa Giêsu. Chúng ta phải là những linh mục theo con tim của Chúa Giêsu, tâm hồn của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Đấng đã chịu đau khổ và chết vì yêu thương tất cả những người tội lỗi và mỗi người. Linh mục là Anter Christus, nghĩa là Chúa Kitô thứ hai, không phải vì tài cán và khả năng, nhưng vì linh mục hiến tâm hồn cho con người. Chúng ta phải làm chứng điều đó, và khi làm như vậy, chúng ta tái lập uy tín của giáo hội để con người gặp gỡ đức tin.
Thưa Đức Hồng Y, đứng trước những gương xấu lạm dụng tính dục, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Francisco đã nhấn mạnh con đường hoán cải và cầu nguyện.
Đó là con đường chân chính nhất. Có những thủ tục được thiết định để bài trừ hiện tượng lạm dụng, nhưng sự canh tân tinh thần và hoán cải là những điều quan trọng hơn. Có những linh mục không bao giờ tham dự các cuộc tĩnh tâm, không bao giờ nhận bí tích giải tội, không đọc sách nguyện. Và khi đời sống thiêng liêng trống rỗng, thì làm sao một linh mục có thể hành động theo Chúa Kitô? Linh mục ấy có nguy cơ trở thành một người chăn thuê, như chúng ta đọc trong Tin Mừng theo Thánh Gioan.
Sự kiện mới đây, Tòa Thánh yêu cầu các giám mục Mỹ hoãn lại việc bỏ phiếu về các quy luật mới chống lạm dụng tính dục trẻ em, đã gây kinh hoàng và hoang mang nơi nhiều người. Các quy luật mới ấy chủ định thiết lập những ủy ban giáo dân để điều tra về trách nhiệm của các giám mục và bao gồm những quy tắc về sự quy trách. Đức Hồng Y nhận định thế nào về những điều đã xảy ra như vậy?
Theo định chế bí tích của giáo hội, các giám mục có trách nhiệm của các vị. Đức Giáo Hoàng có trách nhiệm của Ngài, nhưng tất cả phải cộng tác với nhau. Chúng ta có những quy luật đầy đủ trong bộ giáo luật, có tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela, bảo vệ đặc tính thánh thiêng của các bí tích, được ban hành năm 2001. Rồi có những quy luật của Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng tất cả các giám mục không luôn luôn cộng tác với bộ này. Các vị không thông báo như quy định phải làm. Trước tiên, chúng ta phải làm điều đã được ấn định và chỉ thị như là điều cần thiết và bó buộc theo các quy tắc hiện hành, và sau đó có thể cộng tác với nhau trong tinh thần huynh đệ và đoàn thể tính của hàng giám mục, và cũng có thể thảo luận xem giọng văn của văn bản có thích hợp hay không. Tôi được thông báo là dự thảo quy luật của các giám mục Mỹ được gửi về Roma vào phút chót. Tại sao các quy luật ấy không được gửi trước? Cần phải tránh những đụng độ và tranh cãi công khai và cùng nhau thảo luận trước để tiến tới một quyết định. Cần phải thảo luận trước nhiều hơn. Tôi nghĩ ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Mỹ cần tham khảo trước với các chuyên gia của Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Thánh Cha là một người một mình, Ngài không thể lo mọi chuyện được. Vì thế, cần có các bộ trong giáo triều Roma để cộng tác và đi tới một đề nghị được soạn thảo kỹ lưỡng rồi trình lên Đức Giáo Hoàng.
Thưa Đức Hồng Y, ngày nay có người nhấn mạnh rằng vấn đề những vụ lạm dụng thực ra có liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái của giáo sĩ. Đức Hồng Y nghĩ thế nào về lời quả quyết này?
Lạm dụng tính dục trẻ em và đồng tính luyến ái là những thành ngữ của tâm lý học giúp giáo hội trong thần học luân lý. Nhưng đối với chúng ta, chiều kích vẫn là luân lý, nghĩa là xét xem ta có hành động theo các giới răn, theo thánh ý của Thiên Chúa hay không. Điều này là vấn đề đối với chúng ta. Chúng ta phải cộng tác với tâm lý học và xã hội học, nhưng trong giáo hội, trên bình diện huấn quyền, chúng ta không được đặt những môn học ấy lên hàng đầu. Trái lại, chúng ta phải dựa trên thần học luân lý. Điều rõ ràng là theo thánh ý Chúa, đối với các tín hữu, giáo dân không thể có những quan hệ tính dục ngoài hôn nhân. Và đối với một linh mục, là người dấn thân sống độc thân, thì không thể có những quan hệ tính dục. Và đối với bất kỳ ai, càng không thể lạm dụng tính dục trẻ em và người trẻ. Lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một tội kinh tởm, cướp mất linh hồn những trẻ nhỏ được ủy thác cho chúng ta săn sóc, một thứ hành động quỷ quái. Chúng ta phải nâng cao mức độ luân lý của hàng giáo sĩ. Về câu hỏi được nêu lên, chúng ta không thể nói về những người đồng tính luyến ái, không có những người đồng tính luyến ái như một loại, có những người cụ thể có một số xu hướng và những cám dỗ. Tâm hồn chúng ta bị thương tổn vì tội nguyên tổ, và chúng ta phải vượt thắng những cám dỗ nhờ ơn thánh. Nhờ đời sống mới trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta luôn gọi tội là tội và nhìn nhận nó là tội, để không rơi vào tình trạng hư hỏng của kẻ phạm tội và tự biện minh cho mình.
Đức Giáo Hoàng Francisco nói về sự lạm quyền và giáo sĩ trị để chứng tỏ rằng trước khi là một sự lạm dụng tính dục, sự lạm dụng của giáo sĩ đối với các trẻ vị thành niên và lạm dụng những người lớn dễ bị tổn thương, chính là một sự lạm dụng của kẻ có uy quyền trên nạn nhân. Vì thế, chẳng hạn người ta có thể nói rằng Đức Tổng giám mục Macaric không phải chỉ có những quan hệ đồng tính luyến ái đối với các chủng sinh của mình, nhưng còn lạm dụng họ nữa. Thưa Đức Hồng Y nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng muốn nhấn mạnh sự kiện trong việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các linh mục luôn luôn có một sự lạm dụng uy quyền tự nhiên và tinh thần của linh mục. Linh mục là đại diện của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, và các trẻ em, người trẻ tín nhiệm nơi linh mục. Linh mục như một người cha đối với các em. Sự lạm dụng tính dục bắt đầu bằng một sự lạm dụng uy tín và lương tâm. Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng muốn nói điều đó. Nếu một người bị tục hóa trong tâm hồn mình, thì đối với người ấy, những thứ quyền bính, lợi lộc, sang trọng, tiền bạc, khoái lạc trở thành thần tượng. Linh mục không được phép bị trần tục hóa. Thời gian, cuộc sống của linh mục là để phục vụ dân chúng, dân của Thiên Chúa.
Nhưng Đức Hồng Y vẫn nhấn mạnh cần phải cảnh giác, chống lại thái độ giáo sĩ trị, phải không cơ?
Tôi không thích dùng từ clericalismo, giáo sĩ trị, vì từ này nó mơ hồ, có hai nghĩa. Như tôi đã nói, người ta hiểu đó là một sự lạm dụng quyền bính từ phía linh mục. trong trường hợp linh mục ấy không còn là mục tử nhân lành theo con tim của Chúa Giêsu mà trở thành một kẻ chăn thuê. Đó là những lời của Kinh Thánh.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về ngôi nhà Angela, nơi sơ Maria Angela Bertelli chăm sóc các trẻ em khuyết tật ở khu ổ chuột Bangkok từ 16 năm nay.
Tất cả bắt đầu từ trái tim con người. Khi người ta không nhìn nhận người khác như anh chị em của mình, giới cũng phẩm giá như mình, và họ cũng là con Chúa, chỉ bởi vì họ da đen, họ nghèo khổ, khuyết tật, thì người ta không thể cứu được ai. Đó là những lời của sơ Maria Angela Bertelli, 59 tuổi, thừa sai dòng Thánh Francisco Xavier, từ nhiều năm nay đã tranh đấu chống lại mọi hình thức loại trừ và phi nhân, để luôn đặt con người ở trung tâm và để mỗi người có thể được nhìn nhận như Chúa Giêsu nhìn thấy họ. Đây chính là điều hướng dẫn sứ vụ của sơ Angela. Ở những nơi chốn thật khác nhau, nhưng luôn tràn đầy sự bất công sâu đậm và bất bình đẳng nặng nề, với những câu chuyện về cuộc đời của những con người thường bị xem như con số không. Từ khu gia cư tồi tàn Harlem ở New York đến những khu ổ chuột của thành phố Bangkok, sơ Angela cũng đã sống những năm nội chiến ở Sierra Leone, một trong những cuộc chiến khốc liệt tàn bạo nhất, và trong thời gian đó, sơ cùng với 6 nữ tu cùng dòng đã bị bắt 2 tháng trời. Chính kinh nghiệm này đã giúp sơ Angela cảm nghiệm thế nào là việc chối bỏ tính nhân đạo. Tất cả bị hủy diệt, hoàn toàn là bạo lực, và như ma quỷ đầu thai, sơ tự hỏi làm sao con người có thể sản sinh ra những điều như thế. Một sự ác quá lớn đến nỗi không thể biết làm sao để đánh bại nó, chỉ còn cách duy nhất là cầu nguyện. Sứ vụ truyền giáo cho những người ở tận cùng biên giới, nơi mà trong những năm nội chiến và những ngày đau thương, khi mà sự sống của các sơ và các chị em cùng dòng như treo trên một sợi chỉ. Đối với sơ Angela, khi nhìn lại, nó không chỉ là yếu tố địa lý, nhưng là sứ vụ ở đó là nơi mà trái tim con người thực sự bị tàn phá. Sơ cũng nhớ lại những việc bác ái mà thiếu niên nổi loạn, nạn nhân và đồng thời cũng là thủ phạm. Sơ Angela nhờ lời xin cầu nguyện, quan tâm đến những người lân cận, bạn thấy rằng ở tận cùng vẫn còn một thoáng của sự thiện. Và rồi các phụ nữ ở Sierra Leone cũng như ở Thái Lan, nơi sơ không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ đi đến đó. Các phụ nữ ở đây như là những khiên thuẫn của sự kiên nhẫn và kháng cự, của dấn thân và can đảm. Chính với các phụ nữ này, sơ Angela đã bắt đầu cuộc đời truyền giáo mới của sơ tại một châu lục khác giữa những hình thức suy thoái mới. Những khu ổ chuột không biên giới của Bangkok, nơi sơ đã sống 16 năm, có trên 2.000 với một dân số đông đảo sống trong những khu ổ chuột, không có các dịch vụ và các cơ sở hạ tầng. Một sự xuống cấp về vật chất, nhưng cả về tinh thần, về cả giá trị và nhân bản. Vì thế, sau khi đã đi qua những nơi đau thương và bị bỏ rơi này, sơ Angela đã quyết định bắt đầu lại từ một ngôi nhà và một gia đình. Sơ Angela kể, ngay từ đầu, ngôi nhà các thiên thần ở Bangkok được nghĩ đến trong tinh thần truyền giáo. Nó phải là một nơi mà qua hoạt động bác ái, người ta có thể thấy và làm cho người khác nhìn thấy những dân cư trong ngôi nhà này theo cách khác. Ngôi nhà các thiên thần được mở cửa vào năm 2008 và đón tiếp các bà mẹ và trẻ em bị khuyết tật nặng. Sơ Angela nhận thấy những người này chịu đau khổ rất nhiều, không chỉ về bệnh tật, mà các bà mẹ này vất vả đối mặt với những sự kỳ thị nặng nề mà những người khác đối với họ. Trong bối cảnh của một xã hội theo Phật giáo, khuyết tật bị xem như một sự nguyền rủa và là hình phạt vì những điều tội lỗi đã phạm trong kiếp trước, do chính người mẹ hoặc đứa con. Sơ Angela chia sẻ rằng, chính bởi các bà mẹ này, mỗi ngày các sơ đã tìm cách trở lại với điều căn bản chung. Mỗi chiều, họ cùng nhau đọc một đoạn tin mừng, không nhằm cải đạo các bà mẹ này, nhưng để học nhìn chính mình và con cái của mình như là các thụ tạo của Thiên Chúa, được Chúa mong muốn và yêu thương. Các sơ tìm cách tái dựng lại phẩm giá trên các nền tảng phổ quát và thay đổi cách cảm nhận sự việc luôn trở lại với ý muốn của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Bởi vì không có lý do nào, không có tôn giáo nào, không có xã hội nào, cũng như tiền bạc, có thể biện minh cho sự khác nhau và sự loại trừ. Việc mỗi người tiếp xúc hàng ngày với Tin Mừng, với ý thức tự do đã trở thành điểm quy chiếu cho ngôi nhà các thiên thần, và điều này đã đưa đến nhiều kết quả. Đi qua các khu ổ chuột ở Bangkok, Sơ Angela không chỉ nhìn thấy sự nghèo khổ về vật chất, nhưng cả những đau khổ của con người. Sự phân tách của các gia đình thật sự là một thảm kịch. Sơ Angela đã bắt đầu từ những hoàn cảnh đau khổ nhất, với những bà mẹ hầu như đơn thân và những đứa con tật nguyền. Một số trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phần lớn các em bị cha mẹ, những người nghiện ngập, bạo lực, thiếu trách nhiệm bỏ rơi. Ngôi nhà của Sơ Angela đón tiếp khoảng hơn chục trẻ em mà các sơ tình cờ gặp thấy. Các sơ chăm sóc các em bé này và giúp cho các bà mẹ sống những tình cảnh khó khăn trong khủng hoảng đời sống gia đình, chăm sóc cho con cái của họ. Nhưng thật không dễ dàng bởi vì nhiều em bị tàn tật nặng. Các sơ dạy các bà mẹ chăm sóc các em và dần dần họ quan tâm và biết chăm lo cho con cái của mình. Các sơ cũng ủy thác cho các phụ nữ làm những công việc nội trợ và trả cho họ một số lương nho nhỏ. Đó là cách thế nhìn nhận phẩm giá của họ và giúp họ có thể tự lập đôi chút. Sơ Angela cũng tìm cách giúp cho các Kitô hữu ý thức về việc đón tiếp và tương trợ với những người nghèo, không loại trừ họ. Sơ khẳng định rằng việc loan báo Tin Mừng bằng lời nói không được thực hiện ở đây, nhưng cần trình bày về Thiên Chúa qua các công việc của con người. Những hoạt động bác ái, cụ thể và vô vị lợi có thể dần dần thấm vào tâm hồn con người.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thành học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài các tác phẩm của Thánh Phaolô.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hiểu thần học Theologia như là lời nói về Chúa, và lịch sử của việc nói về Chúa đã khởi sự ngay từ lúc biên soạn các sách Tân Ước. Tân Ước truyền thụ cho hậu thế chứng từ về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Tuy nội dung là một, nhưng cách thức truyền tải sứ điệp thì có nhiều. Xét theo thể văn, các sách Tân Ước thường được phân ra làm ba khối: một, các sách Tin Mừng; hai, các thư; ba, sách Khải Huyền. Tuy nhiên, xét theo khung cảnh của cộng đoàn, chúng tôi xin chia thành ba nhóm: một, các sách Tin Mừng nhất lãm; hai, các thư của Thánh Phaolô; ba, các văn phẩm của Thánh Gioan. Trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh ra đời của ba sách Tin Mừng nhất lãm. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày các văn phẩm của Thánh Phaolô. Nhưng đã có lần nói tới, xét theo thời gian biên soạn, các thư của Thánh Phaolô ra đời trước các sách Tin Mừng. Thứ tự biên soạn giữa các lá thư cũng không giống như thứ tự xếp đặt ở trong sách Tân Ước hiện nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bốn điểm: một, con người và tư tưởng; hai, sứ điệp Kitô giáo; ba, nguồn dữ liệu; bốn, cách thức nói về Chúa. Điều thứ nhất, con người và tư tưởng. Ông Phaolô là con người chịu ảnh hưởng của hai luồng văn hóa Do Thái và Hy Lạp. Trước mặt các đối thủ, ông tự hào về nguồn gốc Do Thái của mình, nhiệt thành bảo vệ truyền thống cha ông. Luca cho biết thêm là ông đã thụ giáo với Gamaliel và sinh sống ở Jerusalem. Ảnh hưởng văn hóa Do Thái phản ánh nơi cách thức ông giải thích cựu ước, những hình thức văn chương và đặc biệt là tư tưởng. Quan niệm của ông về thế giới, đời sống tâm linh cho thấy ông chịu ảnh hưởng của lòng đạo đức của các ngôn sứ cũng như sự tiếp xúc với các trào lưu khải huyền. Còn ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp tuy ít hơn nhưng cũng được biểu lộ không một vài từ ngữ và tư tưởng xem ra của phái khắc kỷ, chẳng hạn như những quan điểm về tự do, lương tâm và các tôn giáo huyền bí. Và thỉnh thoảng ông cũng nhắc tới các phong tục của dân ngoại. Ông Paulo đã góp phần quan trọng trong việc du nhập sứ điệp Kitô giáo vào các môi trường của đạo Do Thái và thế giới Hy Lạp. Điểm thứ hai, sứ điệp Kitô giáo. Ông Paulo không xuất bản một tác phẩm trình bày đạo lý Kitô giáo cách hệ thống. Các thư ra đời tùy theo hoàn cảnh, nhằm đưa ra một giải đáp nhanh chóng cho các vấn đề mà cộng đoàn đặt ra. Vì lý do đó, ông không có cơ hội để đề cập tất cả các khía cạnh của sứ điệp Kitô giáo. Điểm thứ ba, nguồn dữ liệu. Khi viết các thư cho các giáo đoàn, ông Paulo sử dụng các dữ liệu đã lưu hành trong giáo hội tiên khởi, các kerygma, các công thức tuyên xưng đức tin, các thánh thi, danh mục, nhân đức và nhân số. Từ các dữ liệu đó, ông viết ra một thứ tin mừng sống động để hướng dẫn đời sống các tín hữu, cách riêng trong bầu khí của các cuộc tranh luận về giá trị của luật cũ đối với đời sống Kitô hữu. Điểm thứ bốn, nói về Chúa. Như vừa nói, nền tảng của quan niệm về Thiên Chúa là đức tin mà Paulo đã hấp thụ từ truyền thống cha ông. Đồng thời, ông cũng khám phá ra khuôn mặt mới của Thiên Chúa qua biến cố của Đức Giêsu Kitô. Công thức chúc tụng thường xuyên gặp thấy nơi các thư của Paulo: Thiên Chúa là thân phụ của Đức Giêsu Kitô. Ví dụ 2 Corinto 1:3, 11:31, Roma 15:6, Ephesos 1:3. Có thể nói đây là điều mới mẻ trong cách thức nói về Chúa ở ông Phêrô, ở chỗ xoay quanh sự nghiệp của Đức Kitô. Khác với các tác giả tin mừng, ông không quan tâm mấy tới các lời giảng và hoạt động của Đức Giêsu khi còn tại thế. Người ta không thấy ông trích dẫn các dụng ngôn của Đức Giêsu hoặc các phép lạ của người. Đối với Phaolô, tin mừng tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, một biến cố có ảnh hưởng tới ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Hơn thế nữa, Đức Kitô trở thành lẽ sống của ông. Nhờ kết hợp với Đức Kitô là con Thiên Chúa mà chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa qua tác động của Thánh Linh. Điều thú vị là các tác giả nhận xét rằng ông Phaolô không nhận được mặc khải về Đức Kitô một cách chớp nhoáng, nhưng mà có sự tiến triển về sự hiểu biết theo dòng thời gian cùng với các cộng đoàn tín hữu. Trong các thư đầu tiên gửi cộng đoàn Thessalonica viết từ Corinto khoảng năm 50-52, Thánh Tông đồ thúc giục các tín hữu sống trong niềm hy vọng Đức Kitô sắp đến. Tư tưởng về ngày quang lâm gần kề khá phổ thông cho các cộng đoàn Kitô hữu thời đó. Qua chặng thứ hai, mối quan tâm của ông là làm sáng tỏ ý nghĩa của ơn cứu độ của Đức Kitô trong xã hội, như ta có thể nhận thấy ở các thư gửi Corinto viết vào khoảng năm 56, thư gửi Galat khoảng 56-57, thư gửi Roma khoảng năm 57-58, thư gửi Philippi viết trong tù không rõ vào năm 56 hoặc 66-63. Trong thư thứ nhất gửi Corinto, tác giả nhấn mạnh đến sự cao minh của thập giá cũng như nền tảng của niềm hy vọng đặt nơi sự phục sinh của Đức Kitô. Trong hai lá thư gửi Galat và Roma, đề tài về ngày quang lâm gần kề không được nhắc tới nữa, nhưng mà trọng tâm của giáo huấn là ơn cứu độ nhờ đức tin vào Chúa Kitô đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, lệ luật và sự chết. Trong thư gửi Philippi, tác giả ít chú trọng tới đạo lý cho bằng rút ra những hệ luận của lòng tin. Đức Kitô là lẽ sống của Thánh Tông đồ. Trong các thư gửi Colosse, Ephesos và Philemon viết trong những năm bị giam tù là năm 61-63, Paulo khai trình chủ đề Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa, chủ thể của vũ trụ và của lịch sử. Từ đó, tất cả cuộc sống của người tín hữu là tham dự vào mầu nhiệm của người. Hai thư gửi Timothy và Tito có thể do chính Paulo hoặc một môn đệ viết, được coi là chúc thư của Paulo và bộc lộ mối quan tâm duy trì kho tràng đức tin. Như vậy, chúng ta thấy rằng tuy chính Phaolô tự nhận là được Chúa Kitô sai đi rao giảng tin mừng, Nhưng điều này không có nghĩa là ông được Chúa mớp từng lời từng chữ. Không phải thế. Thánh Phaolô đã vận dụng các kiến thức của mình, đã thu nhận các kinh nghiệm của các cộng đoàn, quan tâm đến khung cảnh sinh sống của các tín hữu để tìm những cách thích hợp khi soạn thảo các thư của mình. Nói một cách khác, Thánh Phaolô cũng là một nhà thần học. Các thư phổ quát. Ngoài các thư của Thánh Phaolô, Tân Ước còn lưu giữ 7 thư phổ quát, nghĩa là không nhắm tới một cộng đoàn cụ thể nào. Đó là các thư của ông Giacôbê, thư thứ nhất của ông Phêrô viết khoảng năm 60, thư của Hebri vào khoảng năm 70, và tiếp thư của Giuđa. Còn các thư của ông Gioan sẽ bàn, sẽ được bàn trong bài tới. Tác phẩm cuối cùng của Tân Ước là thư thứ hai của ông Phêrô viết vào đầu thế kỷ thứ hai. Qua các lá thư này, chúng ta biết được một số thông tin về đời sống của các Kitô hữu tiên khởi, cách tổ chức phục tử và vấn đề đạo lý. Đó là những cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái và bận tâm tìm cách làm thế nào sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thế gian cần được nghe loan báo sứ điệp cứu độ và chứng tá của các tín hữu, nhưng các tín hữu cũng cảm thấy bị thế gian khước từ. Nguy cơ là tín hữu sẽ co cụm lại và bỏ qua việc truyền giáo, hoặc tìm cách thích nghi vào nếp sống của thế gian để dễ được đón nhận. Các bức thư cố gắng tìm ra một giải pháp, nhấn mạnh tới sự kiên nhẫn chịu đựng các thử thách và trung thành với Chúa. Đức tin và phép rửa là con đường duy nhất để được vào vương quốc ánh sáng mà Chúa Kitô thiết lập nhờ tử nạn và phục sinh. Nhờ ơn cứu độ mà người thủ đất và nhờ Thánh Linh, người tín hữu có thể chiến đấu cho chân lý cho tới khi Chúa trở lại phán xét thế gian. Đời sống linh lý tập trung vào lòng mến Chúa và yêu người, lên các tín hữu lên một đại gia đình của Thiên Chúa. Mẫu mực của đức tin là lối sống và lời dạy của Chúa Giêsu. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu các văn phẩm của Thánh Gioan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.